Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 623, Triệu gia không giống như người thường, góc truyện audio.com, đúng vậy, tên kia tự xưng là Triệu Hiểu Trác, còn nói mình là tiểu Triệu công tử, rất thích khoác lác. Hạ Thiên bĩu môi, nhưng đã bị tôi đánh chạy mất dép, chồng, cậu có thể nói rõ kỹ càng những gì đã từng trải qua với Triệu Hiểu Trác được không? Mộc Hàm rõ ràng rất quan tâm đến vấn đề này. Hạ Thiên dù không biết vì sao Mộc Hàm lại quan tâm đến vấn đề này nhưng hắn vẫn làm nàng thỏa ước nguyện, hắn tự thuật lại sự kiện đó một lần. Đúng là hắn, Mộc Hàm nghe xong lời tự thuận của Hạ Thiên thì cuối cùng cũng xác định, sau đó nàng khẽ gõ đầu. Tôi lại quên, vài ngày trước hắn đã qua 18 tuổi, đã đến lúc đi ra. Vợ chị biết tên kia sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Chẳng lẽ tên kia là em trai của Triệu công tử? Mộc Hàm khẽ gật đầu. Chồng, có thể nói là như vậy, thật ra Triệu Hiểu Trác là em họ của Triệu công tử, nhưng ở Triệu gia thì anh em họ cũng giống như anh em ruột, không có gì khác nhau. Triệu công tử là người đứng đầu thế hệ này của Triệu gia, hắn chính là đại ca, mà với độ tuổi của Yêu Yêu thì Triệu Hiểu Trác lại là anh. À, võ công của tên kia cũng không tệ lắm, nếu là trước đó thì vợ không phải là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ hắn sẽ không thể nào đánh thắng được chị. Hạ Thiên thuận miệng nói, Mộc Hàm có chút trầm ngâm, nàng nói. Chồng, trước tiên cậu ra ngoài xem tivi hay lên mạng đọc báo, tôi phải nấu cơm, lát nữa tôi sẽ nói rõ tình huống của Triệu gia cho cậu. Được rồi, Hạ Thiên đáp ứng, thật ra hắn muốn ăn sạch Mộc Hàm ngay bây giờ. Hạ Thiên đi ra phòng bếp, sau đó hắn đến phòng ngủ, mở máy tính lên mạng, mở QQ, hắn phát hiện Hinh Hinh công chúa đang online. Chị Hinh, chị đang làm gì thế? Hạ Thiên lập tức gửi đến một tin nhắn, tôi còn đang làm việc. Tôn Hinh Hinh lập tức trả lời, khi nào thì cậu về nhà? Tôn Hinh Hinh lại hỏi, cũng không biết nữa, có khi phải đợi vài ngày. Hạ Thiên quả thật còn chưa biết chính xác, muốn thu phục Tống Ngọc Mị kia cũng không phải chỉ là vài ngày. À, vậy thì cậu mau quay về đi, tôi rất nhớ cậu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, Tôn Hinh Hinh cũng không che giấu tâm tư của mình, nàng quả thật đang nhớ Hạ Thiên. Hạ Thiên hàn huyên với Tôn Hinh Hinh trên mạng, Hạ Thiên từ trong miệng nàng mà biết được mình giải quyết vấn đề máy tính bị nhiễm virus lần trước như thế nào. Thì ra Yêu Yêu tạo ra một công cụ diệt virus, sau đó nàng đưa cho Tôn Hinh Hinh, hơn nữa còn cho cả mã nguồn, sau đó chương trình diệt virus trở thành sản phẩm của công ty công nghệ Lam Thiên. Cũng vì một sản phẩm như vậy mà công ty công nghệ Lam Thiên từ vô danh trở nên nổi tiếng, nghe nói Yêu Yêu còn thường xuyên liên lạc với Tôn Hinh Hinh, khi nhàm chán sẽ tạo nên phần mềm diệt virus, sau đó nàng tự tạo ra virus, dùng phần mềm của mình để diệt virus. Lúc đầu Tôn Hinh Hinh cảm thấy làm như vậy cũng không tốt lắm, tất cả công ty đều làm như vậy thì phần mềm diệt virus sẽ liên tục xuất hiện, virus sẽ được diệt thế nào? Cuối cùng Tôn Hinh Hinh cũng phải tiếp nhận cách làm này, vì đây là công ty của chồng nàng, tất nhiên nếu công ty trở nên lợi hại nhất thì nàng cũng có phần, vì vậy nàng muốn làm cho công ty trở nên mạnh mẽ nhất. Sau khi nghe được tin tức này thì Khổng Mính và Lam Trạch cùng nhau ở nhà cuồng hoan cả buổi tối, vì bọn họ biết mình sắp giàu đến nơi. Hai người hàn huyên khá lâu, Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng sắp tan tầm, mà Mộc Hàm ở bên cạnh. Góc truyện audio.com, cũng gọi Hạ Thiên dùng cơm, vì thế mà hai người cùng lọc cao. Bữa tối khá phong phú, Hạ Thiên ăn rất thỏa mãn, Mộc Hàm cũng rất vui sướng, nàng nhìn người đàn ông của mình ăn sạch những gì mình làm, thật ra đây là một chuyện rất đáng vui. Chồng, bây giờ còn sớm, chúng ta ra ngoài một chút nhé. Sau khi thu dọn bát đũa thì Mộc Hàm nũng nịu đề nghị, nàng biết rõ cơ thể mình rất có lực hấp dẫn với Hạ Thiên, nàng cũng biết rõ Hạ Thiên làm những hoạt động kia không biết mệt. Nàng tất nhiên cũng tình nguyện dùng thân thể của mình làm thú vui cho hắn, nhưng vấn đề là tình nhân không nhất thiết cứ phải kéo nhau lên giường, vì vậy nàng mới kéo hắn đi tản bộ, xem như cũng là những cặp tình nhân bình thường. Hạ Thiên quả nhiên không quá tình nguyện, vợ, đi đường cũng làm gì vui, chồng, đi theo tôi một chút không được sao? Mộc Hàm bắt đầu dùng thần công làm nũng vô địch thiên hạ của mình. Nhưng lúc này hình như thần công làm nũng vô địch thiên hạ đã giống như mất đi hiệu lực, ngược lại còn khơi gợi Hạ Thiên bùng phát. Kết quả là hắn vung tay ôm Mộc Hàm vào trong lòng, một tay chụp lên mông nàng. Chồng, đừng làm vậy, trước tiên theo tôi đi tản bộ, tối nay tôi sẽ phục vụ cậu thật tốt. Mộc Hàm nũng nịu năn nỉ. Được rồi, Hạ Thiên dù không quá tình nguyện nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý. Hai người đi từ trong nhà ra ngoài, sau đó cùng đi đến một công viên gần đấy, cả hai tay trong tay chậm rãi đi tới. Chồng, tuy Triệu công tử gần đây không tới làm phiền cậu, nhưng tôi luôn cảm thấy một ngày nào đó hai bên sẽ là địch. Mộc Hàm khẽ nói, nhưng Triệu gia rất đặc thù, chỉ cần xử lý tốt, dù cậu và Triệu công tử là địch thì cũng chưa chắc là kẻ địch của cả Triệu gia. Dù sao thì còn có tổ trưởng Thiên Tổ Triệu Minh Phong, còn có Yêu Yêu, thậm chí cả Triệu Thanh Thanh ở Giang Hải, tất cả đều là người Triệu gia, mà bọn họ đều có quan hệ rất tốt với cậu. Tôi trực tiếp xử lý Triệu công tử là xong rồi. Hạ Thiên tùy ý nói. Mộc Hàm lại lắc đầu. Chồng, khả năng như vậy là không tốt, biện pháp tốt nhất chính là đánh bại Triệu công tử, để cho hắn trở nên trắng tay nhưng còn giữ lại được tính mạng, như vậy đối với Triệu công tử thì sẽ còn đau khổ hơn cả cái chết. Mộc Hàm khẽ dừng lại một chút rồi nói thêm, chồng, thật ra tạm thời cậu cũng không nên quá quan tâm đến vấn đề này, gần đây Triệu công tử đang thanh lý tất cả thế lực còn sót lại của Lý gia, nhưng cậu cần hiểu thêm nhiều điều về Triệu gia. Thật ra tôi cảm thấy không biết cũng không có vấn đề gì. Hạ Thiên lại không cho là đúng, dù hắn hiểu câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng hắn vẫn cảm thấy cho dù không biết cũng trăm trận trăm thắng. Chồng, cậu muốn nghe tôi kể chuyện xưa không? Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ, nàng đành phải làm nũng với hắn. Cậu có muốn nghe không? Được rồi, tôi nghe. Hạ Thiên vẫn có thể nào chống đỡ được ánh mắt quyến rũ của Mộc Hàm. Mộc Hàm đến gần Hạ Thiên, nàng giang hai tay ôm lấy cánh tay của hắn, nửa thân thể của nàng tựa lên người hắn, sau đó nàng chậm rãi mở miệng. Triệu gia có thể trở thành đệ nhất gia tộc ở thủ đô, thật ra điều này cũng không phải là ngẫu nhiên, có thể nói đây là một tình cảnh tất nhiên. Chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra thì nhiều năm sau địa vị của Triệu gia sẽ không bao giờ rung chuyển. Vì Triệu gia không những chỉ có thiên phú không như người bình thường. Góc truyện audio.com, hơn nữa bọn họ còn có những phương thức bồi dưỡng khác biệt. Cách chương.